Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống, từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa. Tin mừng Thánh Luca, thưa anh chị em, mà chúng ta vừa mới nghe. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Chúa Giêsu nói với dân chúng về cái gì? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với dân chúng về cái gì? Về tiền của không? Có không? Về làm ăn buôn bán có không? Trả lời to lên chứ, có hay không phải biết chứ, sao lại không trả lời? Có hay không? Chúa Giêsu có nói về danh vọng chức tước không? Chúa Giêsu có mồi là đi chạy trọt mánh mung kiếm tiền kiếm bạc không? Chúa Giêsu nói với họ về cái gì? Về cái gì? Đó, con nói giỏi đó con, nói to lên con, nói. Nói to lên. Có nghe gì không? Chúa Giêsu nói với họ về cái gì? Nước Thiên Chúa. Anh chị em đi tham dự thánh lễ, nhiều khi mình nghe hay bị nghe qua loa, không có để ý. Chúa Giêsu nói với họ về nước Thiên Chúa. Chứ Chúa Giêsu không nói cái gì khác. Không nói chuyện thời sự, không nói chuyện chính trị, cũng chẳng nói chuyện đàm tiếu người này, cũng chẳng nói chuyện xấu của người kia, cũng chẳng nói xấu người vắng mặt, không. Nhưng mà khi nói thì Chúa Giêsu nói về tỏ lên. Khi nói thì Chúa Giêsu nói về. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi cũng nói về. Có không? Có hay không tự mỗi người biết, tự mỗi người biết. Mà khi chúng tôi ngồi nói với nhau là chúng tôi nói về cái gì? Về nước Thiên Chúa. Có khi linh mục tu sĩ mà ngồi nói chuyện với nhau cũng chỉ nói về điện thoại, nói chuyện về xe hơi, nói chuyện về khoa học, cái này có máy này mới, máy kia mới. Mà có khi ngồi nói chuyện với nhau lại chỉ lo lắng, nói chuyện về sức khỏe, cái này sao, có tiểu đường không, có 3 lên 1 xuống hay không. 3 lên là cái gì lên? Đường lên, mỡ lên, mạch máu lên, rồi cái gì xuống? Hả? Huyết áp xuống như vậy. Cái gì lên cũng chết mà cái gì xuống cũng chết. Chỉ có mỗi cái lên mà không chết, mà phải chết mới lên được là cái gì? À, là nước thiên đàng, là nước Thiên Chúa. Cái đó một lên và sao lại 2 xuống? Mấy xuống? 1 xuống. Tức là phải 5 xuống, phải chết đi thì mới lên được. phải chấp nhận chết đi mới lên được. Thì Chúa Giêsu nói với họ, nói với người ta về nước Thiên Chúa. Chúng ta tập đi thưa anh chị em, mình đến giáo điểm tin mừng này chưa tới giờ cầu nguyện, ngồi ra đài lòng thương xót Chúa, nói chuyện về nước Thiên Chúa đi, ra trước đài Đức Mẹ nói chuyện về Đức Mẹ đi, rồi sang bên kia thấy cả Đức Mẹ cả Thánh Giuse, nói chuyện về Thánh Gia đi, rồi ra đến đầu ngõ thấy ông Thánh Phêrô cầm cửa thiên đàng, nói về cái gì? Ông Thánh Phêrô mà cầm cửa thiên đàng thì mình nói chuyện với nhau về cái gì? Về nước thiên đàng chứ còn cái gì nữa mà không nói. Không nói ông ấy cầm chìa khóa, ông ấy khóa lại là coi như là hết vào ấy chứ. Thế thì mình tập, mình cứ nói về nước Thiên Chúa. Và khi mình đến với lòng thương xót của Chúa thì mình nói về, đến với lòng thương xót của Chúa thì nói về lòng thương xót. Cái đó mà còn phải suy nghĩ nữa hay sao thưa anh chị em? Đến giờ này mà nói đến với lòng thương xót Chúa mà lại không nói về lòng thương xót của Chúa thì nói về lòng gì bây giờ? Lòng dạ con người ư? Lòng dạ con người không đo lường được thưa anh chị em. Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người không? Nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi sau khi nói về Đức Thiên Chúa thì Chúa làm gì? Chúa chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Ta thấy rõ ràng khi mà Chúa Giêsu đi rao giảng, luôn luôn lời rao giảng là kèm với việc chữa lành. Khi người ta đến, người ta xin Chúa giảng cho người ta, xin Chúa chữa lành cho người ta, thì Chúa Giêsu vẫn làm hai công việc mà người ta xin là giảng dạy và chữa lành, và công bố, đi loan báo, đi giảng dạy và chữa lành. Đó là công việc của Chúa Giêsu. Mà công việc ấy là thể hiện lòng thương xót của Chúa. Mà đặc biệt lòng thương xót ấy được thể hiện nơi bí tích Thánh Thể. Nơi bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu tỏ hiện lòng thương xót rõ nét nhất thưa anh chị em. Ở đây ai đã yêu rồi xin giơ tay. Hay các bạn ở ngoài kia ngồi xa xa giơ tay giùm tôi, ai đã yêu rồi giơ tay. Ai đã biết yêu là gì xin giơ tay. Giơ tay lên mạnh dạn, sợ gì? Biết yêu chưa? Biết chưa? Khi mà yêu nhau thì mình muốn làm cái gì? Hai người yêu nhau thì muốn làm cái gì? Hả? Muốn gần nhau, phải không? Muốn ở bên nhau, muốn sống mãi bên nhau. Anh mà không có em là anh, em mà không có anh là anh. Mà khi mà sống với nhau rồi thì chúng ta mà sống với nhau thì chúng ta cũng chán rồi, chịu không nổi nữa. Cho nên mà cha mà bắt con về con sống với anh nữa là con chết. Có những người mà đi xin tội mà thôi bây giờ về với anh ấy đi, rồi hai vợ chồng làm hòa với nhau đi, tha thứ cho nhau đi. Con mà cha mà bắt con về sống với anh thì con thà chết còn hơn. Đến mức độ như vậy thưa anh chị em. Khi mà người ta không còn tình yêu nữa thì người ta không bao giờ muốn ở với nhau, không bao giờ muốn gần bên nhau, và không bao giờ muốn mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Ấy vậy mà có một đấng, có một đấng yêu si mê, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức độ mà không tính toán gì cả, yêu đến mức độ mà chỉ biết hiến thân, chỉ biết cho đi, chỉ biết trao tặng, chỉ muốn gần gũi, chỉ muốn ở với người mình yêu. Đấng ấy tên là Đấng ấy tên là Giêsu. Mà đấng ấy thể hiện tình yêu, thể hiện lòng thương xót để muốn ở với chúng ta, không những là một ngày, không những là vài ngày, mà ở với chúng ta mọi ngày. Mọi ngày. Mà mọi ngày không phải là 2 năm, 2 tháng, 10 năm, mà ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thử hỏi trong cuộc đời này có ai yêu thương chúng ta đến mức độ như vậy? Và thử hỏi trong cuộc đời này mình có thể chịu đựng ai mà yêu thương người ấy mọi ngày cho đến làm gì mà đến tận thế, cho đến chết chưa đến tận thế, cái gì chết rồi thì thôi chứ còn cái gì nữa. Mình chết rồi chưa tận thế thì sao? Thì thưa anh chị em, chẳng có ai trong cuộc đời này, cho dẫu là hai vợ chồng là yêu thương nhau, gắn bó với nhau ghê gớm lắm, nhưng mà rồi thì cũng có lúc cơm không lạnh, canh không ngọt, rồi cũng có lúc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, rồi cũng có lúc yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau, rồi cũng có lúc anh đi đường, tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, có thế thôi. Thôi là hết, anh đi đường anh. Gì nữa? Hả? Nó đi rồi thôi chứ còn hát làm gì nữa. Mới hát làm cái gì nữa bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng tình yêu của con người nó giới hạn như vậy. Chỉ có một đấng đầy lòng thương xót, một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót muốn ở mãi với chúng ta nơi bí tích thánh thể. Nơi thánh thể bí tích của lòng thương xót, Chúa muốn ở với chúng ta, không những là hôm nay, không những mà là ngày mai, nhưng mà là mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở với chúng ta không những chỉ là như là vợ chồng hay là những anh chị em cộng đoàn tu sĩ ở chung với nhau, nhưng Chúa còn muốn nên một với chúng ta. Hơn thế nữa, Chúa còn muốn trở thành của ăn, của uống để nuôi dưỡng chúng ta ngày đêm trong cái hành trình lữ thứ trần gian này. Vì thế bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Thưa anh chị em, khi mình đến với Chúa Giêsu thánh thể, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời quá, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa lớn lao cá quá, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa cao vời quá. Nào, bây giờ anh chị em nào đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa cao vời, tuyệt vời và lớn lao như thế nào, mấy anh chị em lên đây chúng ta chia sẻ cho mọi người về những ân phúc mà mình đã cảm nhận được nơi Chúa Giêsu thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Đấy, chị em nào từ dưới Mỹ Tho đâu giơ tay lên coi. Mỹ Tho giơ tay cao lên. Rồi, một tràng hoa tay cho những người Mỹ Tho. Rồi, anh chị em nào ở Đồng Nai đâu giơ tay vậy. Rồi, một tràng hoa tay cho anh chị em Đồng Nai. Rồi, anh chị em ở ngoài Bắc, ở đâu? Ở Thanh Hóa, đâu Thanh Hóa đâu giơ tay coi. Rồi, một tràng hoa tay cho những người Thanh Hóa, thưa anh chị em. Còn ở đâu nữa? Có Bảo Lộc, có không? Đồng Xoài hả? Ở đâu? Đồng Xoài đâu giơ tay coi. Wow, trong một tràng hoa tay hoan hô những người Đồng Xoài. Rồi, còn ở đâu nữa không ạ? Hả? Ở Gia Lai, Đắk Lắk. Vâng, một tràng hoa tay cho Gia Lai, Đắk Lắk, thưa anh chị em. Và chắc là còn nhiều lắm. Thôi, chúng ta là những người khách từ Gia Lai, từ Đồng Xoài, từ Thanh Hóa, từ Mỹ Tho, từ Long An, từ Đồng Nai. Chúng ta là những người được mời đến đây. Ai mời? Ai mời? Chúa mời. Không phải Cha Long mời. Tôi lấy gì mà mời? Mời anh chị em đến đây, tôi còn chưa có cơm mà ăn, lấy gì mời anh chị em đến? Nhưng mà Chúa kêu mời. Và anh chị em đến, đến để làm gì? Để Chúa tỏ lòng thương xót anh chị em, để Chúa giảng dạy và chữa lành cho anh chị em như bài tin mừng. Cho nên khi mà Chúa kêu mời anh chị em đến đây thì anh chị em mới đến. Dễ dầu gì người ngoài Bắc mà họ có thể vô đây được, dễ dầu gì từ Đồng Xoài, từ Đắk Lắk, từ Đồng Nai, từ Mỹ Tho, từ Kon Tum họ có thể đến đây được. Thưa anh chị em, đi chơi thì đi, đi du lịch thì đi, đi tham quan thì đi, chứ tội gì mà đến đây làm cái gì, thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa là những người từ các nơi khác mà mình đến. Và khi đến mình tham dự bữa tiệc thánh thể ở đây, chúng ta không còn là người xa lạ nữa. Nào, bắt tay hỏi thăm người Gia Lai, Đắk Lắk. Bắt tay hỏi thăm người Đồng Nai. Bắt tay người bên cạnh hỏi thăm thử coi. Người bên trái, anh chị em ở ngoài, bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình thử coi, đến đây giữ bữa tiệc coi vui không. Người bên trái mình vui không? Giơ tay coi vui không. Anh chị em ở xa giơ tay giùm tôi coi vui không. Vui không. Vui không. vui vì sao? Vì mình có được một người yêu thương mình. Nếu mà không có tình yêu thì nó buồn lắm. Vì có một người yêu thương mình, mời gọi mình đến đây, rồi nói với mình rằng anh yêu em, nói với mình rằng ta yêu con, nói với mình rằng thầy yêu con, nói với mình với mình rằng I love you, tôi yêu em, tôi yêu anh. Và không chỉ nói với chúng ta bằng môi bằng miệng, tình yêu mà Chúa dành cho ta không phải chỉ là môi mép, nhưng mà là bằng hành động cụ thể. Đó là hiến ban chính thịt máu Ngài để nuôi dưỡng ta. Đó là đổ hết máu và trong máu và nước từ trong trái tim đến giọt cuối cùng để trao ban cho chúng ta tình yêu, ban cho chúng ta ơn cứu độ, ban cho chúng ta lòng thương xót. Anh chị em nhìn lên ảnh lòng thương xót thấy không ạ? Nếu anh chị em ở ngoài nhìn lên trên nóc nhà thờ có thấy ảnh lòng thương xót không ạ? Thấy không? Nghe anh chị em ngồi nhìn sang bên trái có thấy tượng lòng thương xót không ạ? Ở đâu cũng có lòng thương xót. Và Chúa yêu thương mình đến mức độ mà máu và nước trong trái tim đổ ra hết. Mà chưa thỏa tình yêu đấy là còn muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên trong bí tích thánh thể, bất cứ lúc nào ta đến, ta đều đón nhận được tình yêu của lòng thương xót. Bất cứ lúc nào ta đến, Chúa đều nói với ta rằng ta muốn ở với con, ta muốn chia sẻ với con, ta muốn đồng hành với con, ta muốn chịu khổ với con, ta muốn buồn với con, ta muốn vui với con, và ta muốn chia sẻ phận người của con. Nào con đến đây, con chia sẻ với mọi người coi con đã được ơn từ lòng thương xót của Chúa như thế nào, để cho mọi người vững tin hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa.
Con kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Phùng Xuân Hạnh, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang.
Dạ. Rồi con ở Mỹ Tho, Tiền Giang, hôm nay con lên đây con được ơn huệ của Chúa gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, hồi năm 2011 thì con đi khám bệnh phụ khoa, con được bác sĩ nói là con bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2B. Rồi con điều trị ở trong ung bướu, thì con mới là cũng gặp mấy cái chị bệnh đi chữa bệnh chung, thì chị mới nói là đi tới nhà thờ Chí Hòa để gặp cha Long cầu nguyện và cho cha để tay lên đầu rồi để được khỏi bệnh. Thì con sau khi con một thời gian con điều trị xong thì con về nhà, rồi thì ở dưới nhà thờ chánh tòa của con nó cũng có cái chị Hường, chị tổ chức đi lên thứ năm hàng tuần lên nhà thờ Chí Hòa để mà cầu nguyện, thì con có đi theo. Thì đi vô rất là đông, rồi con đâu có được ngồi trên mấy cái hàng ghế này, rồi con ngồi ở giữa cái đường đi vậy nè. Thì trong khi cha xuống cha bảy nước thánh đó, thì con có nói là thưa cha con bị bệnh, xin cha ban phép lành cho con. Thì từ đó con đi khám bệnh thì bệnh nó hết dần dần. Sau khi con xuất viện đó thì bác sĩ cho một tháng tới tái khám, xong rồi tới 3 tháng, rồi bây giờ là con cũng vẫn còn đi tái khám là 6 tháng. Dạ, rồi cái thì cái ghi nhận của bác sĩ là nói tốt. Dạ.
Hallelujah. Chúa Giêsu giảng dạy và chữa lành. Và người chị em này đã đến lúc đó không có được mà dễ dàng như bây giờ, phải chen chúc nhiều lắm, đông lắm. Nhưng mà Chúa có trăm phương nghìn cách để mà cứu chữa chúng ta. Quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể không giới hạn ở không gian và thời gian nào cả. Bất cứ lúc nào chúng ta tin, bất cứ lúc nào chúng ta ngửa mặt lên, bất cứ lúc nào chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cũng sẵn sàng ra tay cứu chữa ta. Người chị em này là một trong những chứng nhân của lòng thương xót Chúa mà Chúa ấp ủ để ngày hôm nay sau nhiều năm đến đây để chia sẻ với chúng ta, để những anh chị em nơi giáo điểm tin mừng này, những người mới biết đến lòng thương xót của Chúa thì biết rằng lòng thương xót của Chúa đã có từ muôn đời, và lúc nào ở đâu lòng thương xót của Chúa cũng ban tràn đầy trên ta nếu ta đến và tín thác vào Chúa. Xin cảm ơn người chị em. Còn anh chị em nào khác? Con à? Rồi. Con ở đâu?
Thưa cha, là con ở như Thanh Hóa và xứ Quận Xá.
Tên gì?
Con thưa cha là con là Maria Thơm.
Mấy tuổi?
Con 67 tuổi, con bệnh tiểu đường. Con đã là con các con ở trong này là mà cái đàn con là con về con lắng nghe, con khấn lòng đường xót của Chúa. Bệnh của con tiểu đường thì nặng lắm, là thưa cha là chân con đau lắm, và mà con thì lại bị não chân, mà chân tay ấn đến lỡ ra con đau, con cũng không đi được. Nghĩa là con hàng ngày là cứ 3 giờ là con khấn lòng thường suốt của Chúa, rồi là Chúa sẽ chữa khỏi bệnh của con. Là hôm nay con đến đây con làm chứng rồi Chúa, con bệnh của con tiểu đường còn 3 phẩy nữa, còn bệnh con suy tim này, bệnh gan nhiễm mỡ là con đi khám bệnh viện sáng nào con cũng đi khám. Các cô nói là nói mỗi lần bà hết bệnh rồi không còn bệnh chi nữa, còn tiểu đường còn có 3 phẩy nữa thôi. Do là con cũng tin tưởng vào Chúa, là con đi khám tháng trước nữa là con biểu là thôi các cô con rồi đây là thường suốt của Chúa thì đây là phép lạ của Chúa thôi. Mà con nói như thế là các cô bệnh viện nói là bà mà chữa được bệnh tiểu đường thì bệnh viện mà rồi nghỉ hết. Đến tháng sau con đi khám là bệnh của con khỏi hết rồi, lượng đường con 3 phẩy nữa. Là thôi con cũng xin tạ ơn Chúa và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con được khỏi bệnh. Con xin cảm ơn cha và
vâng, bà mãi từ Thanh Hóa run quá, có tay bà ấy run ngửa lên Chúa tôi thôi, bà cầm để tặng cho món quà bà khỏi run, có quà cái nó tỉnh người nó khỏi run, tặng cho bà cái máy nghe mẹ giảng đọc thương xót Chúa, rồi cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, rồi CD, rồi sách đủ thứ hết rồi. Ôi bà mừng quá, và bà nắm cả tay tôi, bà lôi tôi thế này, là bà bỏ tay tôi ra chứ, bà kéo tôi đi luôn à. Thưa anh chị em, nếu mà những người ở bệnh viện, bác sĩ, y sĩ, có thể họ cũng sẽ bảo rằng là họ không tin chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà chuyện đó lại xảy ra vì quyền năng của Chúa. Lúc hồi chiều có một cặp vợ chồng họ đến đây, họ từ Đồng Nai họ chạy đến. Tôi thấy lạ, bà mẹ bà bế đứa con, tôi bảo con của bà, bảo không, đấy là cháu của con, kia mới là mẹ nó. Thì hai vợ chồng đi từ bệnh viện Nhi Đồng 2 về đây, rồi bà mẹ bà bế đứa cháu, bảo cháu nó mới sinh được có 5 ngày. Bảo sao vậy? Bảo thưa cha, là ba bệnh viện lớn khi mà con của con nó mang thai thì ba bệnh viện lớn đều bảo rằng là đứa này nó bị đau, đứa này nó bị dị tật bẩm sinh, và họ yêu cầu bỏ. Từ bệnh viện ở ngoài Đồng Nai, rồi bệnh viện Nhi Đồng, rồi bệnh viện Từ Dũ đều xác định rằng là thua. Thế thì bà ấy cách đây một tháng thì bà có đến đây, rồi sau đó 2 tuần sau bà cũng có đến, bà xin cầu nguyện cho đứa con gái của bà mang thai như vậy, và nói rằng sau khi mà mổ rồi thì phải đem đi cấp cứu liền, để may gì đấy nó còn sống, nhưng mà nó còn sống thì nó cũng sẽ bị dị tật thế này thế kia. Thì khi mà mổ ở bệnh viện Từ Dũ rồi thì cũng theo lệnh đó là phải đem đứa bé chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng để cấp cứu. Thì đưa lên bệnh viện Nhi Đồng, người bác sĩ khám đứa bé đã bảo nó có sao đâu mà đưa lên đây cấp cứu, và vì ở dưới Từ Dũ nó đang phải chuyển đi cấp cứu thì chúng tôi chuyển nằm một tuần, thì bảo thôi bế nó về với mẹ nó đi chứ nó nằm đây làm cái gì nữa bây giờ. Thế là hai vợ chồng với người bà, người trên đường về thì đi từ bệnh viện Chợ Rẫy ghé vào đây để tạ ơn lòng thương xót của Chúa, đưa đứa bé, cả hai vợ chồng đứng lên và thôi về, chúng con phải đi về, có xa có chiều nay con không đến được để làm chứng. Đó là một cái điều tôi thấy là Chúa làm chứ chẳng ai làm được. Nếu mình tin vào Chúa, quyền năng từ nơi thánh thể của Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của chúng ta. Lạ hơn nữa là tối hôm qua cũng khuya rồi, phải 10 giờ tôi đi đóng cửa nhà thờ, tắt điện rồi đi coi chung quanh coi có sơ sót gì không, rác riếc thì mình nhặt cho nó sạch sẽ, rồi ghế giếc mình thu gọn lại sạch sẽ gọn gàng. Thì thấy 3-4 anh thanh niên nó đi xe nó hùng hùng nó tới, tôi hoảng quá tôi tính chạy vào trong tôi nấp, nó bảo cha 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 gì đấy, ở chỗ này 10 giờ đêm mà nó đến nó hùng hổ này ghê dữ vậy, bảo con muốn gặp cha rồi con đi về, bảo thôi giờ khuya rồi chứ mai gặp, không phải gặp nó mới đi về, không gặp là không về. Thì bảo thôi thì thôi thì vô gặp, mình cũng hoảng chứ, năm thằng thanh niên mà nó hùng hổ nó vô như vậy mình không biết sống chết như thế nào. Thì vô nó bảo con muốn làm gì, bảo con muốn cha cầu nguyện cho con, bảo thì vô đây ta cầu nguyện cho. Thì nó vô nào đó nó ba trộn nó gùm ghê lắm. Thế thì tôi nói vậy thì vô trong này, thì vô trong này cái bảo sao bây giờ muốn gì, bảo không muốn xưng tội. Mừng quá, trong này mà nó xưng tội là quá ngon rồi, được rồi mày mày cỡ nào giờ nào tao cũng giải hết rồi, yên đó đứng đó và thay mặt thay đồ tao ra giải tội cho. Thế là vô giải tội cho mấy anh ấy xong, năm gì đó, năm chàng ngự lâm pháo thủ năm chàng nó vô nó xưng tội, tội nào cũng đến nơi đến chốn. Sau đó rồi ra và thưa cha cầu nguyện cho chúng con. Thế là năm đó đứng đến đây, đứng già hàng năm, năm hàng đứng đây nói sao mà tự nhiên giờ này đến đây, bảo là con đến đây trễ quá, giờ lễ xong hết rồi vô trong nhà trong kia. Rồi người nhà nói thôi giờ này đi về, nhưng mà trước khi đi về ráng ghé qua đây để gặp cha rồi xin cha cầu nguyện cho rồi xưng tội. Mà con không hiểu là tại sao mà con lại có thể ghé vô mà xin xưng tội được. Tại vì cả 10 năm, cả 20 năm chả bao giờ con đi xưng tội. Và bao nhiêu người nói con xưng tội, con chả xưng tội. Vậy mà tự nhiên con nghe ngang qua đây rồi con gặp cái thử cha rồi bảo vô thì con vô. Và tự nhiên con muốn xưng tội là con xưng thôi. Ta thấy Chúa làm cái điều kỳ. Đó là ta thấy điều lạ lúc đêm qua mà mừng quá rồi, không có ngủ được. Vì sướng quá, hạnh phúc quá. Mình thấy rằng là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu vất vả, tiền của mình đổ ra không nghĩa lý gì, chỉ cần được một linh hồn họ quay trở lại đã là hạnh phúc lắm rồi. Mà đây năm chàng ngự lâm pháo thủ đang đêm hùng hùng hổ hổ vô xin xưng tội, xin quay trở về. Hallelujah. Thế được cái điều rất là lạ lắm. Rất tiếc là năm chàng ngự lâm pháo thủ ấy về đêm hôm qua rồi, chứ còn hôm nay mà nó còn ở lại tôi lôi nó đem năm cái xeon ra nó gầm gừ ra đây mà anh chị em nhìn thấy không hoảng hồn thì thôi, mà cả lúc giờ 10 giờ đêm 11 giờ đêm rồi chứ đâu phải sớm sủa gì. Thì thưa anh chị em, nếu mà mình nhát, nếu mà mình sợ, nếu mà muốn bảo vệ cho bản thân mình thì có lẽ mình là đã mất hết năm linh hồn rồi. Anh chị em thấy không? Đôi khi mình phải đứng dưới sự lựa chọn. Lựa chọn là một là an toàn cho bản thân mình. Thôi đóng cửa, mai chúng con đến, mai chúng con trở lại được không? Được thôi, cũng chẳng ai trách gì cả. Tại vì khuya quá rồi, chẳng ai trách gì cả. Nhưng mà tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng là nếu mà đi nó không trở lại thì sao? Mà Chúa đang gọi nó ngay giây phút này mà mình không mở cửa ra để đáp ứng, rồi lúc sau này nó không xưng tội nữa. Giờ phán xét Chúa hỏi Trần Đình Long, năm thằng ngự lâm pháo thủ tao giao cho mày đâu rồi con? Dạ thưa Chúa, hôm đó nó đến nó gầm gừ quá, tối còn hoảng quá, sợ nó đóng cửa nó đi luôn, nó không quay lại nữa. Mày chết chắc rồi, đi tìm năm thằng đó, mày đưa năm thằng đó vào nước trời thì mày mới được vào. Đừng có đùa. Thưa chị em, tôi suy nghĩ vậy thôi. Lạy Chúa, nếu mà nó có bầm dập, nó có làm thịt thì con thì cũng chết dưới chân bàn thờ Chúa, không được thì chết dưới cái tượng lòng thương xót Chúa cũng được rồi. Mai mà có được chết thì cũng được chôn dưới chân tượng lòng thương xót Chúa thì cũng được rồi. Cho nên thưa chị em, có lúc mình phải liều. Mà ai đã liều hơn mình? Ai liều hơn mình? Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Chúa từ cõi trời cao, Chúa mặc thân xác phàm hèn vì con. Để rẽ 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 gian khổ vì con, còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Tôi nói Chúa liều thật, liều quá, đến mà không biết nó có thương mình hay không. Mày liều lắm con ơi, mày đi theo cái thằng đó rồi nó biết nó có thương mày hay không, rồi nó bỏ mày thì sao con? Hả? Sao con dại vậy? Thằng kia ở Mãi Thanh Hóa mày vô đây rồi kiếm cái con này, rồi nó có thương mày thật hay không, cho mày liều mày bỏ hết cả công ăn việc làm mày vô ở theo cái con ở cái đoàn này, ở cái thằng Thanh Hóa này, mày liều vậy con? Thì em thấy nhiều khi người cha người mẹ cũng nói với con là sao mày liều thế, nhưng mà tình yêu thì phải liều như vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Mà Chúa liều quá, vì Chúa đến trần gian này mà thật liều thật, chết vì người ta mà người ta có đáp ứng không, người ta có đáp đền không, người ta có đón nhận không, người ta quay lưng khi không anh lại ngoảnh mặt làm ngơ, quên lời em qua lời nói vời ơi. Thế thì mình rất là nhiều lần mình cứ khi không mình ngoảnh mặt làm ngơ với lòng thương xót của Chúa nơi bí tích thánh thể. Rất nhiều lần Chúa phải liều, là cứ lì ra, cứ năn nỉ, cứ lạy lục, cứ van xin cho tôi xin chút tình yêu lòng thương xót của Chúa nơi thánh thể, hàng ngày hàng đêm hàng giờ hàng phút đợi chờ ta. Thế thì mình yêu Chúa, yêu anh em cũng phải liều thôi thưa anh chị em. Nào đứng lên, không ngồi nữa, phải đứng lên, liều thôi. Liều mạng sống vì người mình yêu. Chúa đã liều mạng sống vì con có dám liều mạng sống vì anh em con? Không mất mạng sống đâu, nhưng liều mạng sống là thể hiện lòng thương xót với anh em mình, là yêu thương, là phục vụ, là giúp đỡ, là chia sẻ, là bẻ cuộc đời của mình ra cho anh em như Chúa đã bẻ tấm bánh mà chia sẻ cho chúng ta. Amen.